Dự báo nhiều người Úc có người thân ở nước ngoài phải đối mặt với viễn cảnh chia xa tới 12 tháng nữa, sau hơn một năm lệnh cấm du lịch đã được áp dụng tại Úc. Vào tháng 3 năm ngoái, Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố các biên giới quốc tế sẽ bị đóng cửa đối với tất cả mọi người, ngoại trừ công dân Úc và thường trú nhân, để đề phòng sự lây lan coronavirus. Ngân sách năm 2021-2022 vừa được công bố vào tối thứ Ba vừa qua cho hay biên giới sẽ mở lại dần dần vào năm 2022, với việc di cư tạm thời và vĩnh viễn dự kiến sẽ tiếp tục từ giữa năm tới. Nhưng đối với Valeria Greenfield, viễn cảnh xa cách ba mẹ của cô ở Peru trong thời gian xảy ra đại dịch coronavirus đang trở nên ngày càng khắc nghiệt. Cô Greenfield đã sống ở Úc gần 12 năm và trở thành công dân Úc cách đây 5 năm. Kể từ khi sinh con đầu lòng vào tháng 3 năm ngoái, Greenfield đã mong đợi ba mẹ sang Úc đoàn tụ và hỗ trợ cho gia đình cô. Cô nói rằng khoảng thời gian xa cách đã ảnh hưởng đến tinh thần của mình và điều này càng trở nên tồi tệ hơn khi điều này có thể kéo dài đến tận năm sau. Theo lệnh cấm du lịch trong thời kỳ COVID-19 của Úc, chỉ gia đình trực hệ của công dân hoặc thường trú nhân Úc mới được phép nhập cảnh vào quốc gia này. Nhưng ba mẹ không được xem là gia đình trực hệ. Tổng trưởng Ngân khố Úc, ông George Frydenberg cho biết, quyết định mở lại biên giới vẫn đang được xem xét và sẽ được đưa ra dựa trên những lời tư vấn về y tế.
Chúng ta không thể tránh khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra ngay bây giờ, và những gì chúng tôi phải làm là bảo vệ người dân Úc, sức khỏe của họ, cũng như sự phục hồi kinh tế. Đó là lý do vì sao chúng tôi sẽ luôn tuân theo những lời tư vấn y tế về những vấn đề quan trọng này.
Liên quan đến việc triển khai vaccine coronavirus, ngân sách liên bang cũng đưa ra giả định rằng chương trình chủng ngừa toàn dân sẽ được thực hiện vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, Thủ tướng Scott Morrison cũng nhấn mạnh rằng giả định này không phải là một cam kết chính sách. Đảng Lao động đã cáo buộc chính phủ thiếu năng lực đối với tốc độ triển khai vaccine và việc quản lý kiểm dịch. Phụ trách ngân khố của đảng đối lập, ông Jim Chalmers nói với các phóng viên như sau.
Thật đáng thất vọng khi nói về chuyện tiêm chủng. Thủ tướng đã hứa những điều không thực hiện được, sau đó ông ta từ bỏ hoàn toàn các mục tiêu, rồi sử dụng những từ ngữ mập mờ hoặc gây hiểu lầm trong ngân sách về tiêm chủng. Ông ấy cho rằng người dân Úc sẽ được tiêm chủng để chúng ta có thể mở cửa nền kinh tế một cách hợp lý trở lại. Quý vị không thể phục hồi kinh tế hạng nhất trong lúc việc triển khai vaccine chỉ xếp hạng 3. Chúng ta đang phải chấp nhận sự kém cỏi của Thủ tướng trong vấn đề tiêm chủng và kiểm dịch.
Ngân sách liên bang cũng không hỗ trợ cho các cơ sở kiểm dịch được xây dựng theo như đề xuất gần đây của tiểu bang Victoria, ngoài việc mở rộng đã được công bố tại Howard Springs ở lãnh thổ phía Bắc.
Chúng tôi đang xem xét đề xuất của tiểu bang Victoria theo các quy trình nội bộ của chúng ta. Nhưng như tôi đã nói trước đó, các hệ thống kiểm dịch của tiểu bang đã được cải thiện và phần lớn đã phát huy hiệu quả, trong khi phần nhiều các gánh nặng liên quan đến kiểm dịch đã được thực hiện ở New South Wales.
Cô Rashi Patel đã phải xa con trai 3 tuổi của cô gần 20 tháng, kể từ khi con cô đến Ấn Độ ở với ông bà, trong khi cô học cho xong bằng cử nhân y tá. Cô Patel, 31 tuổi, đến Úc cách đây 8 năm và trở thành công dân Úc vào năm 2018. Cô đã làm việc tại một phòng khám xét nghiệm COVID-19 ở Sydney trong thời gian xảy ra đại dịch. Con trai Nivian của cô sinh ra ở Úc và mang quốc tịch Úc, nhưng chưa đủ tuổi để bay một mình. Cô Patel cho biết, chính phủ Úc trước đây đã cho phép mẹ cô được miễn trừ đến Úc, nhưng gia đình lo ngại về việc chia ly. Cô cho biết khả năng đoàn tụ của gia đình bị trì hoãn thêm nữa là điều đáng lo ngại. Cô nói với SBS News rằng, tôi cảm thấy như một giấc mơ được nhìn thấy con trai và ôm con. Hiện giờ tôi rất lo lắng và tôi thật sự không biết nói như thế nào nữa. Cô Patel cũng bày tỏ sự thất vọng khi những người nổi tiếng và vận động viên thể thao nước ngoài đã được miễn trừ và nhập cảnh vào Úc, trong khi cô vẫn phải xa cha mẹ. Năm ngoái, lượng di dân nước ngoài của Úc lần đầu tiên giảm xuống mức âm kể từ Thế chiến thứ hai do lệnh cấm du lịch COVID-19 lan rộng và việc đóng cửa biên giới. Các ước tính của Bộ Ngân khố cho thấy sẽ mất ít nhất 2 năm nữa để lượng di dân trở lại mức trước đại dịch. Sự chậm trễ trong việc mở lại các biên giới quốc tế đồng nghĩa với việc lượng di dân nước ngoài sẽ vẫn thấp hơn dự kiến trước đây, với mức hơn 77.000 người trong năm tài chính 2021-2022.